Người phụ nữ Mỹ yên nghỉ trên mảnh đất Việt Nam. Một buổi tối cách đây hơn 2 tháng, Thạc sĩ Bùi Đức Thắng, công tác ở Viện Vệ sinh Dịch tễ học Hà Nội, gọi điện cho tôi thông báo. Ngày 21 tháng 7 năm 2013, con gái và con rể của giáo sư Tiến sĩ Judith Ladinsky sẽ mang tro cốt của mẹ mình đến Việt Nam để mai táng vĩnh viễn trong nghĩa trang Vĩnh Hằng thuộc Ba Vì, Hà Nội. Họ đã thực hiện nguyện ước cuối cùng của mẹ mình. Giáo sư Tiến sĩ Judith Ladinsky mất năm 2011. Trong những năm cuối đời, bà nói với các đồng nghiệp Việt Nam và con gái bà về nguyện ước ấy và những người thân của bà ở cả hai phía Mỹ và Việt Nam đã thực hiện nguyện ước của bà. Đêm đó, tôi đã thức đến gần sáng. Tôi nhớ về bà. Tôi nhớ những ngày tháng tôi có dịp tiếp xúc với bà. Tôi nhớ về những gì bà đã làm cho Việt Nam mà tôi được biết. Đêm ấy, tôi cảm thấy như bà đang ở đâu đấy, rất gần, và tôi luôn thấy bà cười. Tôi vẫn nghe giọng nói bà khuyên tôi đừng bẻ đốt ngón tay nhiều quá, sẽ bị đau khi về già. Phải yêu mảnh đất này đến nhường nào thì bà mới chọn Việt Nam là nơi yên nghỉ cuối cùng của mình. Sự lựa chọn ấy thực sự ám ảnh tôi. Sự lựa chọn của bà làm cho tôi suy nghĩ rất nhiều về tình yêu và tự do của con người bà. Bà thực sự là một người dám sống. Bà là một người của tự do, cho dù nước Mỹ không phải lúc nào cũng cho bà quyền tự do tất cả. Bà đã sống như bà mơ ước, như bà suy nghĩ, như bà muốn hiến dâng cho mơ ước ấy. Và để sống được như vậy, bà đã phải vượt qua quá nhiều thách thức từ mọi phía. Những ngày của mấy chục năm về trước, việc một người Mỹ đến Việt Nam mà lại thường xuyên đến Việt Nam quả thực là một khó khăn. Khó khăn lớn nhất chính là sự ngờ vực tính mục đích của những chuyến đi ấy. Ngày đó, phía Mỹ cho dù nổi tiếng về tự do cũng ngờ vực và đặt câu hỏi về những chuyến đi của bà. Tại sao nước Mỹ đang tiến hành chiến dịch cấm vận Việt Nam mà bà lại đến đất nước kẻ thù đó một cách hồ hởi và tự nguyện như vậy? Và bà đến đó để làm tất cả những gì có thể giúp những đồng nghiệp Việt Nam của bà khi đất nước này đang quá thiếu thốn, quá nghèo khó và còn nhiều lạc hậu sau cuộc chiến dài và vô cùng tàn khốc. Tôi có một người bạn là giáo sư, nhà thơ của trường Lorraine County Community ở Ohio, tên là Ruth Way. Sau chiến tranh, ông cũng thi thoảng đến Việt Nam. Ông kể cho tôi một lần FBI đã gọi điện và muốn tiếp xúc với ông. Họ muốn khai thác những chuyến đi của ông. Ruth đã nói với FBI qua điện thoại là nếu họ muốn biết Việt Nam thì hãy đến đó. Ở đó có món phở rất nổi tiếng. Một người bạn khác của tôi là giáo sư, nhà thơ Kevin Bowen, cựu giám đốc trung tâm William Joyner. Ông thường xuyên sang Việt Nam sau chiến tranh. Ông đã từng phải điều trần trước Quốc hội Mỹ về việc mang tiền mặt sang Việt Nam. Và trung tâm của ông đã từng bị kiện với tội lấy tiền của nước Mỹ mang cho Cộng sản Việt Nam. Giáo sư Ladinsky chưa bao giờ nói với tôi những câu chuyện tương tự. Nhưng tôi biết bà đã phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức khi đến với Việt Nam trong những năm tháng đó. Mỗi chuyến đi của bà mang theo nhiều thứ để giúp Việt Nam: dụng cụ y tế, thuốc men, sách nghiên cứu, giáo trình giảng dạy y học, máy móc, rồi đưa các bác sĩ sang Mỹ đào tạo, rồi tư vấn cho ngành y Việt Nam và mở rộng hợp tác với các ngành khác. Cũng như giáo sư Kevin Bowen, Ruth Way, giáo sư Judith Ladinsky. Còn phải gặp những khó khăn thách thức từ phía đất nước mà họ đã yêu với một tình yêu kỳ lạ. Ngày đó, khi Mỹ vẫn còn cấm vận Việt Nam, những người Mỹ đến Việt Nam hiển nhiên trở thành mối ngờ vực. Tính mục đích của họ từ chính người Việt Nam. Tôi đã từng nghe một số người nói gay gắt khi họ không tin những người Mỹ lại có thể yêu dân tộc chúng ta. Không ít người nghĩ họ là CIA, cũng như không ít người Mỹ không thể tin những người Cộng sản đến Mỹ với một mục đích hòa bình hay thiện chí. Lịch sử có những lúc giống như một kẻ ấu trĩ, hài hước và lẫn lộn. Con người làm vậy, nhưng rồi thời gian sẽ dạy dỗ chúng ta nhìn đúng và hiểu đúng mọi chuyện. Cho đến khi mất, bà đã vào Việt Nam tổng cộng 120 lần. 120 chuyến bay từ Mỹ đến Việt Nam và ngược lại. Tôi đang hình dung về một người phụ nữ khá to lớn đã bay 120 vòng quanh quả đất. Tôi đã từng bay từ Việt Nam đến Mỹ và tôi thấy chỉ việc ngồi máy bay từng ấy giờ, qua từng ấy sân bay quá cảnh, mang vác từng ấy đồ đạc đã trở thành anh hùng rồi. 2 tuần trước, tôi có viết thư cho con gái bà, bác sĩ Morissa. Tôi biết chị từ khi chị còn là sinh viên. Tôi muốn biết những ngày tháng cuối cùng mẹ chị, giáo sư Judith Ladinsky, đã sống như thế nào. Chị viết cho tôi rất ngắn. Chị nói bà ngồi xe lăn. Sinh viên Việt Nam vẫn thường đến thăm bà. Trong mọi câu chuyện của bà đều có Việt Nam. Và lúc nào, bà cũng mong chóng khỏe để đi Việt Nam. Anh Bùi Đức Thắng có lẽ là một trong những người làm việc thường xuyên và lâu nhất với bà. Anh nói đến một ngày nhận được thư của bà gửi cho anh, thì anh biết bà đã yếu lắm rồi. Bà viết thư cho anh Thắng mà cách từ dính liền nhau, sai chính tả. Tay bà đã run, thần kinh bà đã khác. Trong những lá thư bà viết cho anh Thắng vào những tháng cuối cùng của cuộc đời, ám ảnh lớn nhất và thường xuyên trong những lá thư ấy là khát khao trở lại Việt Nam. Bà không thể nào rời xa Việt Nam. Bà đã gắn bó với mảnh đất này ngoài trí tưởng tượng của chúng ta. Chính vì thế mà bà phải đến với mảnh đất ấy khi còn sống và làm những gì có thể cho con người ở đó. Và bà phải được yên nghỉ mãi mãi trên mảnh đất ấy khi từ giã cuộc đời. Nếu không, linh hồn bà sẽ không thể nào thanh thản trọn vẹn. Những gì bà làm cho đất nước chúng ta quả là một khối lượng khổng lồ. Tôi không thể kể những gì bà đã làm ra đây. Tôi đang viết về bà như sự hồi tưởng đẹp đẽ về một con người ở một đất nước từng là kẻ thù của chúng ta. Tôi chỉ đang viết những dòng đơn giản và vụng về con người bà. Nhưng có một điều tôi biết chắc rằng, ngay từ những ngày tháng đầu đến Việt Nam, bà đã được làm việc với những con người tuyệt vời của đất nước chúng ta, như giáo sư Tôn Thất Tùng, giáo sư Nguyễn Văn Hiệu, giáo sư Hoàng Thủy Nguyên và bao nhà khoa học của chúng ta. Những con người đó đã đóng góp một phần vô cùng quan trọng, làm cho bà tin đất nước này, yêu đất nước này và đã dâng hiến cho đất nước này. Và bà đã làm việc bên cạnh những người bạn mà tôi có thể nói là tốt nhất thế gian này, như anh Bùi Đức Thắng. Anh đã bền bỉ ở bên bà và làm tất cả những gì có thể cho bà. Nhiều năm, bà ở lại ăn Tết ở Việt Nam. Mỗi lần bà ở lại ăn Tết, thì anh Thắng mất Tết. Anh không thể để bà thấy cô đơn trong những ngày cuối cùng của năm, cho dù chúng ta đón năm mới khác với người Mỹ. Có những đêm cuối năm, trong mưa gió giá lạnh, anh Thắng đã đưa bà đi thăm một số người quen bằng xe máy. Bà là một phụ nữ to lớn, khoảng chừng 90 kg. Anh Thắng chở ba, mà thấy đầu xe máy của mình nhiều lúc muốn bốc lên cao. Hình ảnh đó làm tôi khó cầm lòng. Tôi hiểu ba, nhưng sao trong đầu tôi vẫn dâng lên câu hỏi. Điều gì đã làm cho một con người từ một đất nước xa xôi phải xa gia đình, xa những điều kiện sống tốt nhất để đến mảnh đất này, ngồi trên một chiếc xe máy đi trong mưa gió những ngày cuối đông. Ước mơ được yên nghỉ mãi mãi sau khi mất của mình, bà đã tâm sự đầu tiên, có lẽ là với anh Thắng. Và anh Thắng đã lặng lẽ chuẩn bị ngôi nhà cho bà trong phần đất anh mua ở Nghĩa Trang Vĩnh Hằng. Trong phần đất ở Nghĩa Trang đó, có những người thân yêu của anh đang yên nghỉ đời đời. Cho dù anh Thắng không biết chắc các con bà có đồng ý đưa tro cốt của bà về Việt Nam hay không, nhưng anh đã dựng một ngọn núi non bộ ở Nghĩa Trang Vĩnh Hằng và gắn ảnh chân dung bà ở đó. Với anh, bà đã trở thành một người thân yêu trong gia đình anh. Bây giờ, gia đình giáo sư Judith Ladinsky đã đồng ý thực hiện nguyện ước cuối cùng của bà. Đó cũng là một hy sinh lớn lao của họ. Bởi mỗi lần muốn đến thăm mẹ mình, con bà sẽ phải bay trọn một vòng trái đất. Bà đã yêu đất nước chúng ta theo cách của bà, và những người trong gia đình bà đã yêu đất nước chúng ta theo một cách khác. Bà và gia đình bà đã cho tôi một bài học lớn lao. Họ yêu dân tộc chúng ta, không phải là họ phản bội lại dân tộc họ, như có người từng nghĩ trong những năm tháng trước kia. Họ yêu dân tộc chúng ta, nghĩa là họ đã yêu dân tộc họ vô cùng. Chính những người như giáo sư Judith Ladinsky đã tôn vinh dân tộc họ trên thế giới. Chúng ta hiểu nước Mỹ và yêu dân tộc này qua chính họ. Và hơn thế, những người như họ chính là những hình ảnh đẹp của nhân tính trên thế gian quá nhiều hận thù và vô cảm. Sáng ngày 22 tháng 7 năm 2013, được sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam tại Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, lễ tổ chức tro cốt của giáo sư Judith Ladinsky được tiến hành. Với những gì đã làm cho Việt Nam, bà được nhận huân chương của Chủ tịch nước Trần Đức Lương, của Bộ Y tế, của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Và lúc này, ở chốn thiên đường, xin bà nhận một tấm huân chương đặc biệt, tấm huân chương vô hình của chúng tôi, những bạn bè của bà và những người Việt Nam vô danh, những người Việt Nam biết tôn trọng lẽ phải, tôn trọng tình người và sự dâng hiến không vụ lợi cho hạnh phúc con người. Xin bà hãy tin rằng, trên mảnh đất quá nhiều chiến tranh của chúng tôi, linh hồn bà sẽ được bình an mãi mãi. Chuyện người mua Boeing đầu tiên cho Việt Nam. Lời tiên đoán của một tù nhân. Anh được coi là một trong những triệu phú đô la đầu tiên ở Việt Nam ngay từ thập niên 80 của thế kỷ trước. Cho đến những năm đầu của thế kỷ này, anh vẫn được coi là một trong những người giàu hàng đầu ở Việt Nam. Tôi thực sự không biết bắt đầu câu chuyện về anh từ đâu. Bởi câu chuyện nào của anh mà tôi biết cũng có thể là câu chuyện mở đầu về chính bản thân anh. Một người mà theo tôi là vô cùng kỳ lạ. Tôi đã kể một cách rời rạc về cuộc đời anh cho rất nhiều người nghe. Lần nào cũng vậy. Khi tôi tạm ngừng kể, thì tất cả những người nghe đều chết lặng. Họ không thể tin rằng có một người lạ lùng như thế ở chính thành phố Hà Nội. Không lấy gì to lớn lắm này. Lần đầu tiên tôi gặp anh là ở ngôi nhà mà một người bạn tôi thuê ở Bangkok. Bạn tôi là Đỗ Dương Quy, người cùng xã với tôi. Lúc đó là người đại diện cho hàng không Việt Nam ở Thái Lan. Đó là năm 1994. Tôi quá cảnh Bangkok vài ngày để đợi lấy visa vào Mỹ. Ngày đó, Mỹ vẫn còn theo đuổi chính sách cấm vận với Việt Nam, cho nên sứ quán Mỹ chưa đặt ở Hà Nội. Bởi thế, cứ mỗi lần đi Mỹ là tôi lại có dịp la cà ở Bangkok 3-4 ngày. Một buổi tối, Đỗ Dương Huy mời tôi đi ăn. Khi đến một nhà hàng rất lớn ở Bangkok, Huy giới thiệu tôi với một người đàn ông nhìn rất trẻ và vô cùng sắc sảo. Đó là Đỗ Công Sơn, cũng là người huyện Ứng Hòa, Hà Tây cùng chúng tôi. Đấy là lần đầu tiên tôi gặp anh. Khi chia tay nhau, anh đưa cho tôi một tấm danh thiếp và nói khi nào về Việt Nam thì đến chơi. Sau chuyến đi Mỹ ấy trở về, tôi cũng công này việc nọ, chẳng có thời gian đến thăm anh. Một hôm, tôi thong thả chạy xe trôi theo đường Bà Triệu và nhận thấy có một ngôi nhà cổng rất lớn, mở rộng. Trong sân nhà, có hai con sư tử đá khổng lồ. Lùi sâu một chút là tấm đá hoa cương có dòng chữ mạ vàng công ty Vinh Hạnh. Ngay lúc đó, tôi giật mình nhớ ra người chủ của ngôi nhà đó, Đỗ Công Sơn. Trong bữa tối ở Bangkok, anh đã nói sơ qua cho tôi nghe về công ty của vợ chồng anh. Nhưng thực sự lúc đó tôi chỉ hình dung đến một công ty với 50 mét vuông diện tích và một tấm biển như mọi tấm biển của các công ty trách nhiệm hữu hạn mọc lên như nấm ở Hà Nội thời đó. Buổi chiều ấy tôi không ghé vào thăm anh và phải một tuần sau tôi mới đến được. Lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ đến thăm một người đồng hương mà tôi đã cùng ăn tối trong một nhà hàng sang trọng ở Bangkok. Khi nhìn thấy tôi, anh nói như chúng tôi đã quen thân nhau từ lâu lắm rồi. Tưởng ông Cóc đến, bọn văn thơ các ông là kênh kiệu và hay hứa lắm. Hôm đó, anh dẫn tôi đi thăm văn phòng làm việc của anh. Sau buổi chiều đó, tôi mới biết một chút ít về anh. Trong thế giới của những triệu phú đô la từ những năm 80 của thế kỷ trước ở Việt Nam này. Thi thoảng tôi lại ghé thăm anh. Chúng tôi ngồi nói với nhau đủ thứ chuyện. Có lúc anh ăn mặc như một quý tộc và mang Mercedes đón tôi đi uống cà phê ở Metropole. Có lúc lại ăn mặc giản đơn như một công chức cạo giấy ở Hà Nội rủ rê tôi ngồi dĩa hè ăn chân vịt nướng. Một hôm, anh nói với tôi rằng sẽ kể cho tôi nghe câu chuyện về đời anh và những sự thật trong đời sống thương trường ở Việt Nam. Nhưng rồi, anh lại gọi điện cho tôi và nói: "Tôi không kể nữa. Đang còn trẻ thế này mà đã định hồi ký về cuộc đời, có khi lại ra đi sớm. Nhiều việc lắm, chưa chết được." Và thế là câu chuyện về cuộc đời và những bí mật thương trường Việt Nam của một triệu phú đô la đã không được kể lại. Quê quán của Đỗ Công Sơn là ở Đông Lỗ, thuộc huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây. Đây nơi nổi tiếng về nghệ thuật nấu thịt chó. Lần nào tôi về làm việc ở Ứng Hòa cũng đều được chiêu đãi món thịt chó Đông Lỗ nổi tiếng. Đó là một làng quê thuộc chiêm trũng nghèo nàn. Đỗ Công Sơn sinh ra ở Hà Nội. Nhưng lên 5 tuổi thì anh được đưa về quê và sống ở đó hết cả tuổi thơ ấu của mình. Một ngày đông giá lạnh, một người đàn bà trẻ cõng một đứa bé 5 tuổi về vùng quê đói nghèo ấy và nói: "Con ở nhà với ông bà để mợ đi chợ, rồi mợ lại về với con." Nhưng rồi người đàn bà ấy không trở về nữa. Đứa bé 5 tuổi ấy chiều chiều vẫn ra ngõ trong những cơn đói lả chờ mẹ. Đứa bé 5 tuổi ấy là Đỗ Công Sơn, và người đàn bà ấy là người sinh ra anh. Mẹ anh đã yêu một người đàn ông khác và rời bỏ cha anh. Đỗ Công Sơn luôn luôn là một người đàn ông của lý trí và nguyên tắc. Nếu không lý trí và nguyên tắc như thế, thì anh không thể làm được những điều kỳ lạ sau này. Nhưng những lúc nói về năm tháng ấu thơ, thì lúc nào tôi cũng nhận thấy một đám mây nặng và buồn trôi qua mắt anh. Dù sau này lớn lên, anh đã thấu hiểu sự quyến rũ, ma quái của ái tình. Lên 7 tuổi, anh phải tham gia lao động như một người lớn. Anh phải đi nhổ mạ, cắt rạ, cào cỏ, rồi mò cua, bắt ốc. Anh kể rằng anh thường dậy rất sớm để đi móc cua. Vì lúc đó còn bé, nên mỗi khi cúi xuống thọc tay vào hang cua là mặt anh chạm bờ ruộng và đôi lúc chạm vào cả phân của một người nông dân đi làm sớm. Có lần anh đã qua khóc một mình trên cánh đồng buổi sớm. Khóc trong nỗi tủi thân, trong nỗi cô đơn và trong đói rét. Ngày ấy, hầu hết các gia đình ở nông thôn Việt Nam đều đói rét. Anh kể trong những bữa cơm, nếu anh đưa bác xin xới cơm lần thứ ba, thì chắc chắn anh bị bà cô lấy gót chân dây mạnh vào những ngón chân anh. Nhưng vì đói quá mà anh đã từng không chịu rút tay lại. Đói quá, có lúc anh đã đốt rơm để hơ chiếc chai đựng mỡ lợn chảy ra để hút. Lửa nóng quá làm chiếc chai bị vỡ toang và cả cục mỡ trong chai rơi xuống bếp tro. Anh nói, suốt tuổi thơ mình, anh cùng những đứa trẻ thôn quê suốt ngày lùng sục những gì có thể ăn được. Lần nào nói chuyện với anh, kể cả lúc đang vui nhất và ở một chốn sang trọng nhất, thì tôi vẫn thấy một đám mây nặng và buồn trôi qua mắt anh. Cái đói rét của những năm tháng xa xưa không bao giờ rời bỏ anh trong ký ức. Đó chính là lý do ngày đêm cháy trong lòng anh khao khát làm giàu. Anh thường nói với tôi, một người nghèo sẽ suốt đời mang theo nỗi nhục và một đất nước nghèo cũng mang theo nỗi nhục. Sự đói rét đã bám theo anh và vô tình thúc giục anh hãy thoát khỏi nó. Năm 16 tuổi, anh đến thăm cha mình lúc đó đang làm giám thị ở một trại cải tạo của Bộ Nội vụ, bây giờ là Bộ Công an, ở Hà Tây. Khi anh cùng cha mình đi qua một khu vực mà các phạm nhân đang lao động, thì có một phạm nhân già nhìn anh không chớp mắt. Cha anh đã nhìn thấy ánh mắt không bình thường của phạm nhân kia, thì vội kéo anh đi. Nhưng phạm nhân già đó nói với cha anh, hãy cho ông ta nhìn lại anh một lần nữa. Vì ông ta muốn nói với người cha một bí mật về đứa con trai ông. Sau một chút lưỡng lự, cha Đỗ Công Sơn đã dẫn anh lại trước phạm nhân già kia. Phạm nhân già nhìn Đỗ Công Sơn một lúc rồi nói, thưa cán bộ, cậu nhà sẽ trở thành một trong những người giàu có nhất nước này. Anh không hề để ý đến chuyện đó, còn cha anh thì tỏ một chút khó chịu và kéo tay anh đi. Khi lớn lên, Đỗ Công Sơn làm nghề lái xe cho du lịch Việt Nam. Anh là một trong những chuyên gia về xe hơi nổi tiếng cả trong Nam ngoài Bắc. Dù trùm kín bất cứ chiếc xe hơi nào và cho nổ máy, thì anh cũng vẫn biết chiếc xe đó là hãng nào, mới hay cũ, và đang có bệnh gì. Những gara nổi tiếng đều biết tên anh. Anh có một thời gian dài làm nghề buôn bán xe hơi cũ, nhưng làm mãi vẫn chẳng thấy dấu hiệu trở thành một người giàu. Một lần, anh lái xe cho một tỷ phú Hồng Kông mà anh cũng không biết. Ông tỷ phú này sang Việt Nam tìm mối làm ăn. Sau gần 2 tuần ở Việt Nam, ông tỷ phú buồn rầu trở về Hồng Kông vì chuyến đi của ông chẳng đạt được kết quả gì. Trước khi về, ông tặng anh $100 vì đã làm việc nhiệt tình và chu đáo cho ông. Mang $100 về nhà, anh dùng đèn soi mãi tờ $100 mà không dám tin người ta lại có thể cho anh một số tiền lớn đến như thế. Nhưng rồi chuyện $100 của ông tỷ phú kia cũng dần dần trôi vào quên lãng. Vào một ngày của một năm sau, một người đến tìm anh. Khi đó, vợ chồng anh đang sống trong một ngôi nhà chừng 10 mét vuông ở phố Bà Triệu. Người đến tìm anh nói với anh rằng ông tỷ phú người Hồng Kông kia đã quay trở lại Việt Nam và mong muốn tìm lại anh. Đỗ Công Sơn theo người đàn ông đến khách sạn để gặp ông tỷ phú mà không biết có chuyện gì. Tôi xin chưa kể ngay cuộc gặp gỡ giữa Đỗ Công Sơn và ông tỷ phú người Hồng Kông, bởi tôi đang nhớ tới câu chuyện về ngôi nhà của anh ở phố Bà Triệu. Khi anh còn đang ở trong ngôi nhà đó, thì thi thoảng cậu con trai của một người hàng xóm hay đến đứng đái trước cửa nhà anh. Anh sang gặp người hàng xóm và nói về chuyện đó. Hình như hai người có to tiếng với nhau. Mấy ngày sau, người hàng xóm sang hỏi mua ngôi nhà của anh. Đỗ Công Sơn ngạc nhiên hỏi vì sao anh ta có ngôi nhà đàng hoàng như thế. Là hỏi mua cái cơ ngơi bằng lỗ mũi của mình. Người hàng xóm trả lời, tao mua để lấy chỗ cho con tàu đái. Một nỗi cay đắng và tủi nhục tràn ngập lòng anh. Đỗ Công Sơn nói, tôi không khóc. Hình như tôi đã khóc hết nước mắt trong tuổi thơ của mình. Nhưng tôi thấy nhục. Một trong những lý do để anh ta nói câu đó, chỉ vì anh ta nhìn thấy tôi ở trong một ngôi nhà quá ư tội nghiệp, trong khi anh ta là một người khá giả. Thế rồi, sau bao năm lao động hết mình, Đỗ Công Sơn đã đến gặp người đàn ông hàng xóm đặt vấn đề mua ngôi nhà của anh ta. Khi nghe anh nói, người hàng xóm im lặng, cúi mặt. Tôi có cảm tưởng anh ta đang đợi một câu nói tương tự từ Đỗ Công Sơn như anh ta đã nói với Đỗ Công Sơn mười mấy năm trước đó. Nhưng Đỗ Công Sơn bảo, tôi muốn mua ngôi nhà của anh để mở rộng công ty. Tôi trả anh một cái giá xứng đáng. Tôi biết anh nói vậy là cách nói tế nhị của anh mà thôi. Nếu anh cũng nói với người hàng xóm là anh mua lại cái nhà đó cho con trai anh đái, thì anh sẽ khó lòng mà mua được. Và Đỗ Công Sơn đã mua được ngôi nhà đó. Một người bạn tôi khi nghe câu chuyện này đã bình luận, đồng tiền đã đánh bại được danh dự con người. Ví dụ ông Sơn trả 1 tỷ mà người hàng xóm không bán, thì ông Sơn trả 3 tỷ. Nếu 3 tỷ vẫn không mua được, thì 5 tỷ sẽ mua được. Bây giờ, nếu đi qua phố Bà Triệu, bạn có thể nhìn thấy công ty Vinh Hạnh với một tòa nhà lớn. Và đối diện tòa nhà đó ở bên kia đường cũng là một dãy nhà sang trọng của gia đình anh. Giờ tôi xin quay lại với cuộc gặp gỡ giữa Đỗ Công Sơn và ông tỷ phú người Hồng Kông. Khi gặp lại ông khách người Hồng Kông kia, Đỗ Công Sơn hỏi anh có thể giúp ông ta được việc gì. Ông tỷ phú người Hồng Kông trả lời là ông cũng chưa biết phải nhờ anh giúp cái gì. Nhưng trước khi trở lại Việt Nam để tìm kiếm cơ hội làm ăn, ông tỷ phú người Hồng Kông có nhờ một người thầy tử vi người Hoa xem giúp. Thầy tử vi người Hoa khuyên ông, nếu muốn làm ăn thành công ở Việt Nam thì hãy tìm gặp lại một người lái xe ở Việt Nam đã giúp ông ta trong chuyến đi đầu của ông tới Việt Nam 1 năm trước đó. Nếu không gặp được người đó thì coi như thất bại. Bởi thế mà ông tỷ phú người Hồng Kông đã đến du lịch Việt Nam và bằng mọi cách nhờ người tìm được Đỗ Công Sơn. Và ông tỷ phú người Hồng Kông đã thành công với những dự án kinh tế ở Việt Nam. Cũng từ việc đó, con đường kinh doanh của Đỗ Công Sơn bắt đầu lật sang một trang mới. Bay qua thế giới vàng. Tháng 5 năm 1990, thời gian mà Việt Nam vẫn nằm trong chính sách cấm vận của Mỹ, có một sự kiện động trời xảy ra. Chiếc Boeing đầu tiên của hãng hàng không TA Thụy Sĩ đã xuyên qua hàng rào cấm vận của Mỹ, hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Việt Nam. Nếu ai đã sống trong thời kỳ cấm vận ấy thì mới thấy hết sự kỳ dị của sự kiện này. Làm thế nào mà Việt Nam lại đưa được chiếc máy bay khổng lồ ấy hạ cánh xuống Việt Nam, vượt qua một hàng rào kiểm soát phục vụ cho chính sách cấm vận của Mỹ vô cùng ngặt nghèo? Kỳ dĩ thay, người đưa chiếc Boeing ấy về Việt Nam là một người còn khá trẻ. Năm đó, anh vừa bước qua tuổi 40. Đó chính là Đỗ Công Sơn, giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn làm tư vấn, có trụ sở trên đường Bà Triệu. Báo chí hồi đó đã viết rất nhiều về sự kiện này và cho đó là chiến thắng lớn của Việt Nam, cả về kinh tế lẫn ngoại giao. Sự kiện đó gián tiếp gửi đi một thông điệp rằng lệnh cấm vận của Mỹ đã bắt đầu mất hiệu lực. Nhưng thực ra, đó không phải là chiếc Boeing đầu tiên bay về Việt Nam. Trước đó, chiếc Boeing 737-200 của một hãng hàng không Hà Lan đã cất cánh để bay về Việt Nam. Khi Đỗ Công Sơn và ông chủ tịch hãng hàng không Con Rồng Vàng của Hồng Kông vừa đưa chiếc Boeing này hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bangkok, Thái Lan để sau đó bay về Việt Nam, thì Hà Lan nhận được thông báo của Mỹ. Nếu Hà Lan không cho chiếc Boeing 737-200 quay trở lại Hà Lan, thì toàn bộ đường bay của các hãng hàng không Hà Lan đến Mỹ sẽ bị cắt bỏ hoàn toàn. Ngay đêm đó, chiếc Boeing 737-200 lặng lẽ cất cánh rời đường băng sân bay quốc tế Bangkok, Thái Lan quay trở về Hà Lan. Còn Đỗ Công Sơn một mình xách cặp buồn bã trở về Việt Nam. Khát vọng về những chiếc Boeing mang nhãn hiệu hàng không Việt Nam coi như bị dập tắt. Sau này tôi biết chuyến bay của chiếc Boeing 737-200 là một chuyến bay đầy bất trắc. Chiếc Boeing đã bay qua vùng vịnh vào thời điểm cuộc chiến tranh khốc liệt nhất. Bất kỳ một quả tên lửa nào đó có thể lao thẳng vào chiếc Boeing. Tôi hiểu tâm trạng này vì tôi cũng đã sống trong một hoàn cảnh tương tự. Trước khi Mỹ tấn công Kabul 3 ngày, nhà văn, nhà báo Nguyễn Như Phong và tôi lên đường đi Pakistan để viết về cuộc chiến này. Trước khi đi, có người đã công khai tuyên bố thằng Phong và thằng Thiều sẽ không còn cơ hội quay về Việt Nam nữa. Nhưng tôi vẫn đi, vì tôi là một nhà báo và tôi là một người thích mạo hiểm. Tôi chấp nhận mọi điều có thể xảy ra. Chuyến bay từ Bangkok đi Pakistan vào lúc 8 giờ tối chỉ có Như Phong và tôi là người nước ngoài. Tất cả hành khách còn lại là người Hồi giáo Pakistan. Chiếc máy bay lặng lẽ bay vào vùng chiến sự. Mọi hành khách im lặng. Tôi mang cảm giác đang bay qua vùng chết. Không ai nói trước được điều gì sẽ có thể xảy ra. Giữa đêm, chúng tôi hạ cánh xuống sân bay Lahore ở miền trung Pakistan. Sân bay ngập tràn lính, súng 55 và những bông kê bao tải cát đã được dựng lên. Đỗ Công Sơn kể với tôi khi chiếc Boeing đáp xuống một sân bay ở vùng vịnh thì giá vàng ở đó giảm xuống chưa từng thấy, giảm khoảng 50-60% so với giá thị trường thế giới. Anh nói chỉ cần đưa Mastercard quét một cái là có thể mang về một khối lượng vàng lớn. Anh có đủ tiền để mua vài trăm kilo vàng. Nếu mang được từng đó vàng về Bangkok bán, bạn thử hình dung xem anh lãi được bao nhiêu. Anh đã đứng trước thế giới vàng ấy và chợt nhớ đến câu chuyện cổ tích về một người quá tham lam lấy nhiều vàng và bị rơi xuống biển vì con chim chở anh ta không đủ sức. Cuối cùng, anh chỉ mua một ít trang sức cho người thân và trở về. Đỗ Công Sơn nói với tôi, trong nghề kinh doanh, nhiều lúc người ta thành công là nhờ những vận may kỳ lạ. Anh là người luôn luôn nhận ra tín hiệu của những vận may và luôn tìm cách tận dụng những vận may đó. Đó là khả năng quan sát và phân tích rất quan trọng của những người kinh doanh. Nhưng trong vụ vàng, ở vùng vịnh, anh đã phải bước qua vận may đó. Anh nói, sao cái màu vàng lấp lánh quy lực kia có thể là cái chết? Vụ đưa chiếc Boeing 737-200 về Việt Nam không thành đã làm cho hãng hàng không Hà Lan tốn hàng trăm ngàn đô la và Đỗ Công Sơn tốn dăm 7 tháng trời cho công việc ấy. Nhưng chỉ sau đó ít tuần, ý chí đưa Boeing về Việt Nam lại thúc giục anh lên đường. Anh lại một mình bay đi Thụy Sĩ để đàm phán đưa chiếc Boeing 767 của hãng hàng không TA Thụy Sĩ về cho Việt Nam. Chuyến ra đi ấy cũng chẳng cho anh một hứa hẹn gì. Nhiều người khuyên anh từ bỏ việc đó, nhưng anh vẫn quyết chí theo đuổi. Một lần, anh nói với tôi, ông ạ, nếu không dám vượt qua cái hố sâu này, thì không dám vượt qua cái hố sâu khác. Kinh nghiệm cho tôi thấy rằng, cuộc đời là những cái hố sâu liên tiếp ở trước mặt. Có phải do ý chí như thế mà anh từ một cậu bé móc cua, từ một người sống trong ngôi nhà khoảng 10 mét vuông mà có kẻ đòi mua để cho con anh ta đái, đã trở thành một trong những triệu phú đô la ở Việt Nam không? Và Đỗ Công Sơn đã đến Thụy Sĩ. Chủ tịch hãng hàng không TA đã hết lòng với anh. Hầu như mọi yêu cầu của anh đều được ông chấp nhận. Ông từng nói với Đỗ Công Sơn, tôi yêu dân tộc Anh vì tôi yêu Anh, và tôi ủng hộ Anh vì tôi ủng hộ dân tộc Anh. Cả hai người cùng những người liên quan khác ở cả hai phía chuẩn bị cho việc đưa chiếc Boeing 767 về Việt Nam trong sự lo âu và hồi hộp. Phía Mỹ lại biết được kế hoạch đưa chiếc Boeing 767 về Việt Nam và tìm cách chặn đứng kế hoạch đó. Ông chủ tịch hãng hàng không TA đã đâm đơn kiện Mỹ lên Liên Hợp Quốc vì hãng hàng không của ông là một hãng tư nhân. Theo luật, Mỹ không có quyền can thiệp vào sự hợp tác giữa nước bị cấm vận với các hãng tư nhân trên thế giới. Ông chủ tịch đã thắng cuộc sau khi tốn khá nhiều tiền cho việc kiện tụng. Đỗ Công Sơn là người giao du rất rộng trên thế giới. Một trong những cựu thủ tướng Australia coi ông như một người bạn, một người em. Lúc nào sang Australia, ngài cựu thủ tướng chẳng bao giờ chịu cho Đỗ Công Sơn ở khách sạn, mà bắt anh về ở trong khu biệt thự rộng lớn và thơ mộng của mình. Rồi các tỷ phú ở Mỹ, Đức, Hồng Kông, Singapore cũng vậy. Nhưng trong những người nước ngoài quen biết anh, tôi lại rất nhớ Tom Nova, một tiến sĩ triết học người Đức, một họa sĩ và là một lái xe đặc biệt của Đỗ Công Sơn. Lái xe ở đây không phải là người lái xe như ở Việt Nam. Theo cách gọi của Đỗ Công Sơn, thì đây là một kẻ nhiều ý tưởng kỳ lạ và có khả năng nhớ đường như một con ma. Mỗi khi anh đi nước ngoài, đặc biệt là Mỹ, thì Tom sẽ bay đến Mỹ để lái xe cho anh. Tom đã có bằng tiến sĩ triết học, nhưng anh không đi dạy mà chỉ thích ở nhà viết sách và đứng vẽ ở những khu phố cổ ở thủ đô Đức. Tom thích tự do. Với Tom, chỉ cần kiếm đủ tiền sinh sống và mua màu để vẽ là mỹ mãn. Tom nói với tôi rằng anh muốn Đỗ Công Sơn trở thành tỷ phú đô la. Còn cá nhân anh lại chống lại việc trở thành tỷ phú. Tom nói trên đời mệt nhất là những người có nhiều tiền. Với Tom, hành xử với đồng tiền là một việc khó nhất. Tôi đã uống cà phê với Tom ở Việt Nam và đã ngồi trên xe do anh lái ở Mỹ. Đó là năm 2003. Tôi đang làm việc ở Mỹ thì Đỗ Công Sơn sang Mỹ chữa bệnh ở đúng thành phố tôi đang ở. Anh bảo Tom đi tìm tôi. Chúng tôi chạy xe lang thang và nói đủ chuyện. Tôi phát hiện bố Tom là một triệu phú sống ở Mỹ. Nhưng hai cha con không thể nào chia sẻ những ý tưởng và khát vọng trong cuộc sống với nhau được. Một người khát vọng có đầy ắp tiền trong nhà băng, còn một người đam mê đứng vẽ từ bức tranh nhỏ ở một khu phố cổ quê hương mình và rất hạnh phúc nhận 20 mark cho một bức tranh nhỏ từ một khách du lịch. Tom không thích những tỷ phú, nhưng tại sao lại yêu Sơn và muốn Sơn trở thành tỷ phú đô la? Tôi đã hỏi Tom như thế, và anh trả lời. Tôi không thích các triệu phú hay tỷ phú, nhưng tôi thích con người Sơn, thẳng thắn và hài hước, dũng cảm và lãng mạn. Một lý do khác mà tôi thích Sơn trở thành tỷ phú, vì tôi muốn Việt Nam cần có thật nhiều tỷ phú đô la, vì Việt Nam đã phải chịu đựng chiến tranh và nghèo đói lâu quá rồi. Và tháng 5 năm 1990, Đỗ Công Sơn ngồi im lặng trên chiếc Boeing 767 rời đường băng của một sân bay quốc tế ở Thụy Sĩ, nơi mà sau này Đỗ Công Sơn trở lại để bước vào cuộc đấu playoff với Thần Chết. Song hành cùng Thần Chết. Năm 2000, Đỗ Công Sơn mời cựu đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Ngọc Thái và tôi tham gia một chuyến đi miền Trung. Đầu tiên tôi từ chối, không đi vì có việc. Nhưng anh nói là cần có tôi trong chuyến đi này. Tôi chẳng biết đó là chuyện gì. Việc không biết mục đích chuyến đi đã kích thích máu làm báo của tôi. Chúng tôi lên đường vào miền Trung sau khi vùng đất này bị một trận lũ lớn gây nhiều thiệt hại. Thi thoảng, chúng tôi dừng lại trước một làng ven đường đi. Một nhân viên của anh mang xuống một thùng cát tông nhỏ và mở ra. Tất cả là tiền mặt và đều là loại tiền 10.000 đồng. Các nhân viên lấy tiền mặt ra và đến các nhà dân để tặng họ. Đấy là cách làm từ thiện của anh. Cho đến lúc này, tôi mới bắt đầu hiểu mục đích của chuyến đi. Trên đoạn đường đi tiếp đến Huế, anh hỏi tôi có quen ai ở thành phố không? Tôi có rất nhiều người quen ở đó. Đỗ Công Sơn nói giúp tôi, hãy nhờ một người quen của tôi để tìm một làng ở ngoại ô thành phố Huế bị thiệt hại nặng nhất. Tôi đã gọi cho nhà văn Tô Nhuận Vĩ, đang là giám đốc Sở Ngoại vụ Huế. Sau khi ông thôi giữ chức Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Huế, ông đã chỉ cho chúng tôi biết một địa chỉ mà chúng tôi muốn đến. Khi gần đến làng, Đỗ Công Sơn nói với tôi là anh muốn giúp đỡ dân làng một việc gì đó. Chúng tôi đến ngôi làng bé nhỏ và nhận ra tàn tích của trận lụt trước đó hơn một tháng. Hôm đó, các cụ đại sứ Trịnh Ngọc Thái và Đỗ Công Sơn đều nhất trí bầu tôi làm phát ngôn viên của đoàn. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi có chức vụ. Chúng tôi gặp chính quyền địa phương và nhờ mời giúp một số bô lão của làng đến để chúng tôi thưa chuyện. Chính quyền địa phương vô cùng ngỡ ngàng và không hiểu có chuyện gì. Khi các bô lão có mặt, tôi nói với họ là chúng tôi muốn giúp họ một chút gì đó sau những thiệt hại của cơn lũ. Sau những phút ngạc nhiên và rụt rè, các bô lão nói họ chỉ muốn có tiền để xây lại một trường mẫu giáo, để có nơi trông giữ những đứa trẻ cho ba má chúng đi làm. Ngôi trường cũ đã bị lũ tàn phá. Tôi hỏi họ cần bao nhiêu tiền để xây lại ngôi trường đó. Khoảng 300 triệu đồng. Đỗ Công Sơn nhìn tôi gật đầu. Chúng tôi chuyển 300 triệu tiền mặt cho các bô lão và chỉ xin lại một tờ biên nhận viết trên một tờ giấy học sinh. Đỗ Công Sơn cũng nói thêm với các bô lão, nếu sau này cần gì cho những đứa trẻ như đồ chơi chẳng hạn, thì cứ viết thư cho anh. Sau này, Đỗ Công Sơn nói với tôi, vì sao anh chỉ muốn trao tiền trực tiếp cho các bô lão? Vì anh đã nghe nhiều chuyện không hay về việc sử dụng tiền tài trợ của nhân dân giúp đỡ những người gặp hoạn nạn. Ngay sau chuyến đi miền Trung về, Đỗ Công Sơn vội lên đường đi Mỹ. Anh cảm thấy rất mệt và đau. Bởi lúc đó, anh đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, ung thư. Khoảng 10 năm trước, các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai đã thông báo cho anh một cái tin kinh hoàng. Anh bị ung thư tụy. Đỗ Công Sơn trở về và thông báo cho toàn bộ gia đình và công ty anh. Tất cả mọi người đã khóc, vì lúc đó anh còn quá trẻ và công việc anh theo đuổi đang rất thuận lợi. Các bác sĩ bắt buộc phải thông báo cho anh biết anh chỉ có thể sống khoảng 6 tháng nữa mà thôi. Sau những ngày choáng váng, anh quyết định nhận lời thách đấu của Thần Chết. Đỗ Công Sơn quyết định bay đến Thụy Sĩ để phẫu thuật. Thụy Sĩ là nơi anh đã mang chiếc Boeing đầu tiên về cho Việt Nam với muôn vàn khó khăn. Nhưng chẳng có khó khăn nào lớn hơn khó khăn phải đấu loại trực tiếp với Thần Chết. Nói điều này thật là chuyện hài hước. Trước khi lên bàn phẫu thuật, anh âm thầm nuôi ý chí mình phải thắng trong trận này. Các chuyên gia ung thư Thụy Sĩ đã giúp anh vượt qua thử thách đầu tiên. Nhưng họ cũng thông báo cho anh rằng, trong cuộc đấu này, anh không thể trụ nổi 2 năm. Tuy vậy, anh đã vượt qua từng trận đấu với thần chết từng năm một. Hai đối thủ không một lúc nào rời nhau. 3 năm, 5 năm, rồi 10 năm. Hàng năm, anh vẫn phải bay sang Mỹ để chữa bệnh. Sau một lần trở về, tóc anh rụng không còn một sợi nào. Anh nằm bệt trên giường, nhưng cứ thấy bạn bè đến là anh gắng gượng dậy và lại bắt đầu kể những câu chuyện hài hước. Khi cảm thấy bất mệt mỏi, anh lại lao vào công việc. Có lần tôi thấy anh định đập vỡ điện thoại di động của một người anh họ đang làm việc cho anh. Anh nói, trong giờ làm việc thì anh là nhân viên của tôi, anh phải phục tùng tôi. Còn sau giờ làm việc thì anh sai tôi giặt quần cho anh, tôi sẽ phải giặt. Có lẽ với kỷ luật đó, anh mới có thể đưa công ty của anh đến được như ngày nay. Bởi theo anh, trong công việc nói chung và trong kinh doanh nói riêng, nếu rời nguyên tắc, nếu để kỷ luật lỏng ra đến đâu, thì thất bại ùa vào đến đó. Tôi vẫn thường nói về một thành công vô cùng quan trọng của Đỗ Công Sơn. Đó không phải là chuyện tiền bạc. Đó chính là chuyện nuôi dạy con cái. Anh có 2 đứa con. Tôi là người có lẽ đã già, nên luôn luôn bị một suy nghĩ rất không hay ho ám ảnh. Đó là cứ nhìn con của những gia đình quá giàu có là tôi lại thường nghĩ đến thuốc lắc và ma túy. Như một ngày, tôi đang ngồi uống trà với anh, thì vợ anh đưa cho anh lá thư điện tử của con trai anh đang học ở Mỹ gửi về, mà chị mới in ra. Anh đọc lá thư và đưa cho tôi xem. Đó là thư cậu con trai xin phép bố cho cậu mua một đôi giày mới. Cho đến bây giờ, tôi vẫn thi thoảng suy nghĩ về lá thư đó. Một cậu con trai học ở Mỹ nhiều năm, và cậu luôn có trong tài khoản cá nhân của mình một khoản tiền không nhỏ, nhưng vẫn phải viết thư cho cha mình để xin phép khi tiêu một khoản tiền nào đó. Hồi đó, con trai anh đang học Đại học Stanford, một trong vài trường đại học danh giá nhất nước Mỹ. Theo tôi biết, đây là trường đại học mà có tiền cũng không phải dễ giàu. Đã nhiều lần, anh nói với con trai mình rằng nếu học xong đại học ở Mỹ mà không có khát vọng trở về Việt Nam thì việc học hành coi như chẳng có ý nghĩa gì. Anh nói với con, nếu không trở về Việt Nam thì con chẳng có gì từ gia đình này cả. Khi Đỗ Công Sơn vượt qua năm thứ 10 của cuộc đấu với thần chết, thì chính các bác sĩ ung thư của Mỹ cũng ngạc nhiên. Họ nói, với căn bệnh như vậy, mà anh vẫn trụ được một thời gian dài như thế, quả là một sự kỳ lạ. Trong thời gian đó, có lúc sức khỏe anh chìm hẳn xuống, nhưng tôi không thấy anh tỏ ra lo sợ. Anh nói với tôi, có những việc trên đời này là do số phận sắp xếp, còn sự cố gắng chỉ cộng thêm một phần. Nhưng đối với tôi, nỗi ám ảnh đói rét của anh là có thật. Cuộc chạy trốn khỏi nghèo hèn của anh là có thật. Và ý chí vượt qua bệnh tật là có thật. Tương đó cũng đủ cho chúng ta nói lên một điều gì đó. Nhưng đến năm thứ 13, thì anh không còn đủ sức cho cuộc đấu với thần chết. Chẳng ai thắng được thần chết. Nhưng anh đã không gục ngã nhanh chóng. Anh đã chiến đấu bền bỉ suốt 13 năm với căn bệnh hiểm nghèo. Anh trút hơi thở cuối cùng trong ngôi nhà ở phố Bà Triệu. Thưa bạn đọc, tôi đang viết về anh, trước hết là viết về một người bạn, một người đồng hương, viết về một người đã khuất, một người làm được những việc mà tôi không bao giờ làm được, cho dù việc đó chỉ là cho gia đình anh, chứ chưa nói đến cho xã hội một điều gì đó. Trước khi mất, anh nói với vợ anh những ý nguyện cuối cùng. Một trong những ý nguyện đó là người viết điếu văn tiễn anh phải là Nguyễn Quang Thiều, và người đọc điếu văn đó là Phạm Sơn Dương. Anh Dương là con trai của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng. Vì sao? Vì đó là 2 người bạn của anh. Giờ đây, anh đã trở về yên nghỉ trên cánh đồng lúa Đông Lỗ quê hương anh, nơi ngày xưa anh từng khóc trong đói rét và trong cô đơn.